xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Nam Anh và Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Kỳ trước, Nam Anh và Thục Đoan đã mời quý vị nếm những hàng quà ở các chợ và cũng như các loại bánh, bún. Thì thưa quý vị, hôm nay đặc biệt sẽ dành riêng gửi đến quý vị đó là các loại bánh đặc biệt của quê hương ta. Xin kính mời quý vị cùng nghe sau đây với Nam Anh và Thục Đoan sẽ mời quý vị đến từng nơi các có thứ các loại bánh.
Nam Anh xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Thưa quý vị, tuần qua quý vị đã đi chợ và ăn được rất là nhiều món lạ, và hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị nhiều món bánh khác nhau, phải không Thục Đoan?
Vâng ạ.
Thục Đoan thì thích ăn bánh nhiều nhất nè.
Trong các loại bánh, Thục Đoan là người hám ăn, cái gì cũng muốn thích ăn hết, nhưng mà có lẽ bánh cuốn với lại bánh đúc á là Thục Đoan thích á. Còn Tết thì mình có bánh chưng, nhưng mà bình thường Đoan thích ăn bánh cuốn với bánh đúc thôi. Năm Anh thích ăn bánh gì?
Vâng, thưa quý vị thính giả, bánh cuốn, bánh đúc là món thường thường người ta thích ăn, nhưng nhiều cái bánh giống như là bánh bột chiên chẳng hạn, hay là bánh nhúng. Cái bánh này là cái món có cái nguồn gốc từ Trung Quốc và có nhiều cái biến thể đem về Việt Nam thì nó biến thể đi. Và cái món này thì ăn với nước tương đậm. Ngoài ra thì có một món bánh mà người Huế rất là thích, đó là bánh bột lọc. Làm từ bột, nếu mà là ở Huế thì người ta kêu là bột, làm một bột sắn lọc. Vì vậy nên cái bột nó mềm hơn. Và nhân tôm thịt ăn cùng với nước chấm. Cái nước chấm thường thường á, ở người Huế thì họ lấy cái nước vắt thơm á, nước thơm để mà làm nước mắm. Thành ra nó, cái nước chấm nó chua chua ngọt ngọt, và nó có một cái tát, cái nếm rất là ăn, rất là hợp với cái bánh bột lọc này. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn ăn bánh hỏi cũng có nữa. Bánh hỏi là cái kiểu là giống như loại mì mà dẹp rất là mỏng, được cuốn rối lên và thường được rắc trên một ít hành tươi và một đĩa thịt giống nếu mà chúng ta thường thường bánh hỏi thì ta ưa ăn với thịt quay chẳng hạn. Hoặc là người Bắc thì ta lại thích ăn bánh hỏi với đậu hũ.
Nếu mà nói về người miền Trung thì mình nghĩ là người miền Trung cũng thích ăn cái món bánh bèo đó. Bánh bèo cũng ngon, cái này làm từ bột gạo và để trong các dĩa tròn nhỏ, bên trên có mấy con tôm nhỏ và vài thứ khác. Mà ăn với nước chấm cũng rất là ngon.
Người ta thường thường là nếu mà người Trung ăn thì phải ăn bánh bạc chén. Lấy cái cây ấy, người ta lấy cái bằng gỗ vậy nè,
ba chén
rồi người ta xăm vào bánh bèo đó ta ăn, chứ không phải là lấy cái đồ mút mình làm ăn.
Đoan cũng thích ăn bánh đúc nữa, mà thưa quý vị, nếu mà nói về bánh đúc đó thì có bánh đúc nóng và bánh đúc nguội. Bánh đúc nguội thì thường có dạng hình tròn lẫn có lạc và để ăn kèm với bún riêu cua hay là chấm với mắm tôm vắt chanh. Cái này là xứ miền Bắc đấy, thì họ lại có thêm chấm với tương. Bánh đúc nóng thường được múc vào bát đã có sẵn thịt băm xào, mộc nhĩ và hành. Nhưng mà đố Nam Anh là trong đài mình, ai là người đổ bánh xèo ngon nhất?
Nếu có bánh xèo thì có lẽ là nói là anh Hùng là đổ bánh xèo ngon nhất.
Đoan thích ăn bánh xèo lắm.
Tại vì làm rất là công phu, phải là ngâm gạo, rồi xay, xong rồi mới đổ bánh. Vâng, thưa quý vị thính giả, vì vậy nên cái bánh xèo ở Việt Nam hải ngoại thật là đặc biệt. Ngoài ra thưa quý vị thính giả, ngoài ra còn có những món bánh mì mà người ta nói là món cơm tay cầm đó.
Dạ đúng rồi.
Bánh mì thì cái loại bánh này là xuất xứ từ người Pháp. Mà bánh mì thì có những như là pate, hay là bánh mì thịt nguội của Việt Nam. Tức là thịt nguội của Việt Nam thì là cái thuộc thịt ăn với thịt bó. Còn nếu mà ăn theo kiểu mà của Pháp để là hồi xưa thì ăn với xúc xích, chợ dăm bông. Rồi có mình kiểu mình thì phải thêm đồ chua, rồi dưa chuột, rồi có rau ngò, rồi tương ớt, rồi tiêu. Vâng, thưa quý vị thính giả, và cái món này thì rất là dễ ăn, vì vậy nên nhiều người đó
ba miền
thay thế luôn cả bữa ăn trong ngày. Và người ta thích ăn bánh mì nhất thông thường là buổi sáng và buổi trưa.
Và bánh mì cũng có khi họ làm bánh mì xíu mại, là băm những cái viên thịt, băm nhỏ ra xong rồi ướp gia vị, rồi khi mà mình nhét bánh mì và thịt vào trong đó thì gọi là bánh mì xá xíu. Rồi còn nếu mà Nam Anh thấy dễ ăn nhất mà mau lẹ nhất cũng là cứ chiên mấy cái trái trứng lên, là trứng tráng cuộn ở bên trong đó. Mà cái này thì phần nhiều là ở Việt Nam những người mà nhà bình thường ăn buổi sáng để ăn sáng
thì họ lại ăn trứng omelette
với hành phi hay là pate rán, có thêm ít tương ớt hay là maggi, rồi cắt từng miếng khoanh khoanh miếng mì nhỏ đó ăn trước khi đi làm. Còn khá khá hơn nữa thì mình ăn bánh mì với cái gì hả Nam Anh ha?
Thường thì mấy người Tây thì thích ăn bánh mì bít tết,
rồi
có ốp la đập lên trên cái chảo đang sôi với miếng bít tết thịt bò,
thêm
rồi rắc thêm chút khoai tây rồi ăn kèm với bánh mì. Rồi ôi, ngon quá.
Đó, cái đó mới hết rồi.
Rồi còn ngoài ra có bánh mì, thì cái mì sốt vang, tức ăn với thịt bò. Sốt vang tức là thịt bò nấu với rượu vang đó.
Vâng.
Dạ. Và ăn Việt Nam mình thì lúc nào cũng có một chút rau ngò và hạt tiêu. Chúng ta nói đến bánh xèo, còn nếu mà còn bánh nữa thì có cái bánh của người Bắc, đó là bánh khúc. Bánh khúc người ta gọi là bánh xôi khúc, thì thường có nhân đậu xanh với thịt ba rọi, và cái lớp bột áo bên ngoài thì có nhuộm màu xanh lá cây, làm từ bột nếp, chế biến dùng từ cái màu của rau khúc. Bánh này thì cái rau này chắc là đặc biệt của người Bắc.
Ngoài ra Thục Đoan còn thấy là có làm bánh khọt nữa. Và thưa quý vị, bánh này cũng từ bột pha loãng có màu vàng từ bột nghệ. Nhân thịt thì có thể là mình kèm thêm đậu xanh. Bánh được ăn với rau và nước chấm, tương tự như là bánh xèo.
Còn nói đến người Bắc thì chúng ta phải nhắc tới bánh giò nữa. Bánh giò thì nhân có thể là thịt, nấm và tôm. Và bánh giò đặc biệt là cái bột nó màu trắng đục, gói với lá chuối. Còn không là bánh lá, thì bánh lá này của người Huế và Đà Nẵng thì ưa thích ăn. Tại vì cái bánh này người ta nói bánh lá, nhưng tên cũng có tên như là bánh nậm. Thì nó mỏng dánh như tờ giấy, cuốn trong cuốn hình chữ nhật trong cái lá chuối. Khi mà hấp lên thì ăn rất là thơm.
Ở miền Bắc có thêm bánh đậu, thì nguyên liệu chính là đậu xanh và bột, nhưng là được nướng trong các khuôn nhỏ. Và thưa quý vị, có đôi khi lại còn tôm phú ở bên trên, nhưng mà họ cắt thành miếng để ăn với bánh cuốn và rau nước chấm. Còn tại sao có một cái loại bánh mà người ta gọi là bánh gối hả Nam Anh?
Bánh gối, mình dòm có cái hình đó thì mình thấy là cái bánh rán có cái hình bán nguyệt giống như là chiếc gối. Vỏ làm thì bằng bột mì, nhân thì có miếng, rồi một nhĩ, rồi thịt heo băm nhỏ, rồi có lạp xưởng, có trứng nữa. Thưa quý vị, nếu quý vị nào mà không nhớ hết thì quý vị sẽ từ từ nhớ lại qua cái chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, từng vùng thì có những cái đặc sản từng vùng, giống như là người ta nói rằng về bánh cuốn thì bánh cuốn Thanh Trì, bánh dày Quán Gánh, còn ngoài ra có bánh dày Làng Kẻ, bánh tẻ Làng So, bánh đúc Làng Kẻ, bánh tẻ Làng Diễn, hoặc là giò chè nem vẽ chuối xù, dưa la cả láng, nem bán tương bần, nước mắm thì Vạn Vân, cá rô đập xếp. Còn nếu mà về trái cây thì cái chỗ nào nổi tiếng à? Còn
nhưng mà
nếu mà trái cây thì ổi Đình Công ở Hồng Làng Quang, chè vối Cầu Tiên, rủ hủ Làng Ngâu và bánh đúc, còn trâu Làng Tó.
Kẹo Mạch Nha ở An Phú, kẻ lú thì bán bỏng rang, khoai lang Triều Khúc, cháo dương, tương sủi vân vân. Và thưa, còn có là nói là cốm vòng, gạo tám mễ trì, tương bần, húng láng có gì ngon hơn, vải quang, húng láng ngô đầm, cá rô đầm xét, sâm cầm hồ tây, Thanh Trì có bánh cuốn ngon, có gò ngũ nhạc, có con sông Hồng. Thưa quý vị, sẽ gửi đến quý vị bây giờ là bí quyết nấu nướng. Hồi nãy là những tục ngữ ca dao về ẩm thực, mà hồi xưa nó cũng bí quyết nấu nướng này nó cũng thuộc trong tục ngữ ca dao và ẩm thực. Thì bây giờ Nam Anh đọc trước mấy câu đi, để rồi Thục Đoan sẽ tiếp nối. Quý vị nghe cho vui.
Thưa quý vị thính giả, người ta nói rằng con gà cục tạc lá chanh, con lợn cũng ịn mô hành cho tôi, con chó thì khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.
Con trâu khóc ngả khóc nghiêng, tôi không ăn riềng, mua tỏi cho tôi. Dạ vâng, đó là để quý vị nghe cho vui vui một chút. Và bây giờ Nam Anh và Thục Đoan xin nhắc quý vị nhớ là về các món ăn có đôi khi cũng kỵ nhau, cho nên khi chúng ta ăn uống cũng phải hơi cẩn thận một chút.
Vâng, ăn là cả một nghệ thuật, mà nếu chúng ta không ăn đúng cách thì cũng nguy đến tính mạng.
Yeah.
Vì vậy nên người ta thường nói như thế này: thịt gà kinh giới kỵ nhau, cùng ăn một lúc ngửa đầu phát điên.
Nước chè thịt chó no say, thường xuyên như thế nguy hiểm lắm nha, có ngày ung thư.
Gan lợn giá đậu ai ơi, xạo chung mất sạch bổ tươi ban đầu.
Thịt rắn thì kỵ củ cải xào, quý vị nhớ đấy nhé. Thịt rắn kỵ củ cải xào, ăn nhiều sao thoát lưỡi đao tử thần.
Cá chép cam thảo nhớ rằng trúng độc tức khắc không cần hỏi tra.
Ba ba mà ăn với rau dền, trúng độc nguy hiểm chớ nên coi thường.
Chương trình gợi nhớ quê hương trong ngày hôm nay thì xin gửi đến quý vị một bài viết khúc hát chợ làng của Nguyễn Thị Hồng Vân.
Vâng thưa quý vị, đã từ lâu lắm rồi, hình ảnh những cô hàng xén thắt lưng hoa lý trong văn học Thạch Lam đã vắng bóng trên những phiên chợ quê xứ Bắc. Tháng năm qua đi đã cuốn biết bao nhiêu kỷ niệm và làm mới lên cuộc sống của biết bao con người. Nhưng có lẽ không chỉ với riêng tôi, trong tâm khảm rất nhiều người vẫn khắc sâu những hình ảnh cũ rất là thân quen về một làng quê có những phiên chợ xưa như là trong cổ tích.
Thưa quý vị, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được những buổi tối thơ thẩn lon ton theo chân mẹ đến chợ bán hàng. Không như bây giờ, ngày ấy hàng trầu cau của mẹ tôi đắt hàng lắm. Khi đi mẹ tôi kiểu khỉnh gẳng trên vai, nào là cau tươi, cau khô, trầu không, vỏ. Thế mà khi về quanh gánh nhẹ bỏng, nhiều khi hàng họ hết sạch chẳng còn gì mà bán. Đồ hàng của mẹ tôi không bao giờ thiếu được một con dao sắc như nước, một bình vôi nho nhỏ, một con dao lớn để chặt vỏ, những khúc vỏ hình tròn dài tới nửa thước được mẹ tôi chặt thành những khúc vắn vàng vát. Thứ vỏ này được các bà các cô trầu thuốc hết sức ưa chuộng. Ngày ấy mỗi lần theo mẹ đến chợ, tôi thường bị mê hoặc bởi những dãy hàng đầy sức hấp dẫn, từ những gian liều chuyên bán đồ hàng xén, đến những lược hương, kim chỉ, bút vở, cho đến những gian liều treo đầy quần áo rực rỡ. Tất cả đều là một thế giới huyền diệu đầy ao ước của chúng tôi.
Thưa quý vị, đến chợ tôi cũng được mẹ cho ăn quà, và khi thì là bớt bún riêu cua nóng bỏng, khi thì chiếc bánh rán bánh khoai thơm phức, khi thì lại là túi bóng tép, bóng ngô giòn tan, mà dư vị của nó còn theo tôi đến tận bây giờ. Có những buổi sáng mùa đông, cầm cây đèn dầu soi đường cho mẹ đến chợ khi trời còn mờ hơi sương, trên con đường lồi lõm những ổ trâu ổ gà hai bên đường là những mái nhà tranh lụp sụp. Lại có những buổi chiều, chợ tàn bóng xế, mong ngóng mẹ về chợ để lại được chia quà. Đây là những tấm mía, khoai, sắn, đao, từ, những thức quà chỉ thường xuất hiện trên những phiên chợ quê nghèo, nhưng nó đã trở thành một nỗi nhớ trong ký ức của tôi suốt những tháng năm qua.
Quê của tôi nghèo lắm, hàng hóa không nhiều như bây giờ, nhưng cũng rất nhiều thứ đặc sắc, nhất là những phiên chợ Tết. Bên cạnh những hàng bán thực phẩm như là Tết, như là thịt heo, thịt gà, vịt, măng miến, còn tràn ngập những dãy chuyên chỉ bán chuối xanh, bưởi vàng dành cúng tổ tiên. Quả thực không có màu sắc nào hài hòa, tôn vinh lẫn nhau như cái xanh đậm của chuối xanh và cái vàng cườm của bưởi chín, xa một chút nữa là màu vàng đỏ của những chùm quấn quýt rực rỡ cùng trong mâm ngũ quả, còn có những trái phật thủ, trái trứng gà chen chúc trong chiếc thúng, chiếc rổ lớn của những bác nông dân chân đất, hoa trái còn nguyên cả cành lá ướt đẫm sương đêm.
Thưa quý vị, những người dân quê của tôi cũng như là biết bao nhiêu người dân đất Việt khác, lúc nào cũng thuộc lòng câu nói của ông cha ta là đầu năm mua chuối, cuối năm mua vôi. Vì thế nên sau khi mua về, những gói muối, gói bóng xinh xinh được mẹ tôi trân trọng đọc lên bàn thờ, làm lễ tổ tiên, mong các cụ sẽ phù hộ cho con cháu năm mới làm ăn phát đạt. Để rồi từ ngày hôm sau, phiên chợ quê tôi lại bắt đầu nhộn nhịp với những gánh gồng kiểu kịt. Vào độ tháng 2 hay tháng 3 mà khi những đợt mưa xuân bay lất phất, hàng xoan đầu ngõ trải xuống đất một tấm thảm hoa tím tím, và những gốc gạo đầu làng trổ hoa đỏ rực. Cũng là những lúc phiên chợ quê lại đông nghịt người. Bởi lẽ thời điểm này, người dân quê vừa hoàn thành vụ cấy, và sau cái thời điểm chợ đông đồng chợ vắng thì thêm những thôn nữ lại cùng nhau tay nắm tay đến chợ sắm xanh mua bán.
Và bọn trẻ chúng tôi thì lại có được có dịp theo mẹ đi chợ và voi vịnh mua cà mua quà. Các bà các bác lại sắm thêm quanh sọt và rổ rá liềm dao, và cuộc sống thì cứ thế tiếp diễn như chính nó ngàn đời vẫn thế trên phiên chợ quê hương. Đã nhiều năm qua đi, những dấu ấn xưa cũ đã phai bớt trên nếp chợ quê tôi. Chợ quê bây giờ đã trở nên sầm uất, nhưng mãi trong đó bản sắc dân tộc không thể mờ phai bởi cốt cách thuần hậu của người nông dân đã tạo dựng lên nó, với những người dân hai xương một đắng một nắng vẫn cách mua bán chắc chiêu mà xiết bao thân thuộc dấu yêu.
Ai đâu mà chẳng biết ta, ta ở xóm láng vốn nhà trồng rau, rau thơm, rau húng, rau mùi, thì là cái cúc cải cúc đủ loài hành hoa, mồng tơi, mướp đắng, ớt cà, bí đao, đậu ván vốn nhà trồng nên. Giúp em đôi quán, đôi quan tám để cho bền, mượn người lịch sự gánh lên chợ trời, gánh đi lòng những bồi hồi, mong cho đến chợ còn ngồi nghỉ ngơi.
Quà mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị khán giả.
Và sau đó, Nam Anh và Thục Đoan cũng gửi đến quý vị một bài viết của Nguyễn Thị Hồng Vân, khúc hát chợ làng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Gợi Nhớ Quê Hương. Chúng tôi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.
Mùa đông manh chiều.